Hồng Liên Bảo Giám, chương 852, binh khí sinh vật của kẻ địch 1, gocchuyenaudio.com. Đường Hà cười nói, đương nhiên có thể, Tô Kính sẽ cung ứng số lượng. Loại hình thực vật này tiêu thụ ở Đông Tần sẽ vô cùng tốt. Bản thân Tô Kính bán cũng không rẻ, nhưng chỉ cần số lượng cung ứng, chính là tư thế cung không đủ cầu. Không sai, ta sẽ tính ra hai người các ngươi cần bao nhiêu hạt giống, cho các ngươi số lượng sẽ rất nhiều. Hạt giống phải lấy tiền, cách điều chế gì đó, có thể theo giá vốn đưa cho các ngươi. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu biết điều này mới là mấu chốt. Nâng cao những thực vật này, không có khả năng sử dụng nước sạch bình thường. Cho những người khác cách điều chế thuốc nhất định là hiệu quả không bằng bản thân Tô Kính sử dụng. Chỗ trọng yếu của loại hạt giống này là phải có phù văn yêu tộc. Cái vật kia cũng rất mấu chốt, gia tộc khác muốn sử dụng loại vũ khí này tấn công Tô Kính chắc hẳn sẽ không có hiệu quả. Dây đào mắt lại mọc đầy tường thành, liên kết lẫn nhau, hình thành lưới lớn. Bản thân lưới lớn cũng thang để leo lên phía trên. Kết cấu những dây leo này, phần mọc ngang, đều tương đối to bền vững kiên cố, độ rộng là hơn nửa dày. Chiến qua các binh sĩ của Tô Kính một bước là có thể dễ dàng mượn lực. Cho dù là ở trong mưa to, cũng sẽ không có nguy cơ bị rơi xuống. Bản thân tường thành lại có độ nghiêng, có những điểm dừng chân. Người bình thường cũng có thể dễ dàng đi tới. Binh lính đã được huấn luyện, càng có thể theo đó nhảy lên như bay. Hạt giống này, chính là thứ Tô Kính sau đó phát tài. Trong Long Xà Bát Cảnh Hồ Thụ Yêu có thể cung cấp cho Tô Kính rất nhiều loại binh khí sinh vật này. Những binh khí sinh vật này Thụ Yêu đều cung cấp không ràng buộc. Tô Kính cho các Thụ Yêu chính là không gian trong Long Xà Bát Cảnh Hồ, đặc biệt thích hợp để các Thụ Yêu sinh hoạt. Những Thụ Yêu này đã không muốn rời khỏi Long Xà Bát Cảnh Hồ. Vì để cho Tô Kính càng cường đại hơn, bọn họ đã nghĩ ra biện pháp này cung cấp binh khí sinh vật cho Tô Kính. Bây giờ còn chỉ là loại hình thực vật. Chờ sau này tiên cảnh bên kia tiến giai, Tô Kính còn nhận được binh khí sinh vật loại hình động vật. Ví dụ như những con rắn mối bay màu sắc sặc sỡ, lực chiến đấu tương đối cường hãn. Tố Nhân Long chỉ huy binh sĩ, giống như con kiến, bắt đầu leo lên. Trong số binh sĩ, còn xen lẫn rất nhiều khôi lỗi, luyện khí sĩ cấp thấp. Càng nhiều hơn chính là cung tiễn thủ của tiên cảnh, tất cả đều đang nhanh chóng vượt qua tường thành. Khi nhóm binh sĩ đầu tiên mắt thấy sắp đến được đầu tường thành, cung tiễn thủ của tiên cảnh ở phía sau, hai chân đạp dây, thân thể ngửa ra sau, bắn mũi tên lông vũ về phía trước. Góc độ bắn của những cung tiễn thủ này nhỏ như vậy, những lông chim ở phần đuôi của mũi tên lông vũ này thậm chí đều có một chút bị xé rách rơi xuống. Trong quá trình những cái lông ở mũi tên lông vũ rơi ra, những mũi tên này hoàn thành chuyển hướng, gần như là chuyển hướng 180 độ, bao trùm xuống phía dưới. Từng binh sĩ đến từ sơ xuân, tương đối hạnh phúc. Ở dưới sự che chở của các cung tiễn thủ của tiên cảnh, mấy trăm binh sĩ muốn xông tới nghênh chiến phù văn laser, đều bị bắn rơi mình trên mặt đất. Những cung tiễn thủ của tiên cảnh có phù tiễn dùng một lần do Tô Kính cho uy lực tăng mạnh. Chiến sĩ tiên cảnh này, Tô Kính cũng không quá để ý. Nhưng tố chất cung tiễn thủ của tiên cảnh vượt xa so với cung tiễn thủ trong quân của hắn. Một đợt bắn này, khiến cho Đường Hà và Mộ Ngân gocchuyenaudio.com, mâu đều tương đối bất ngờ. Khoảng cách chẳng qua là vài chục trượng, bắn với một góc gần 180 độ. Uy lực của mũi tên lông vũ còn xuyên qua áo giáp trên người những kẻ địch lao tới. Toàn bộ đều bị bắn xuyên qua. Những cung tiễn thủ này, Đường Hà là người đầu tiên không nhịn được. Tô Kính cười nói, đừng muốn, ta phân phối cho bọn họ chính là phù tiễn. Đường Hà biết phù tiễn của Tô Kính rất rẻ, chỉ dùng một lần. Vấn đề là quân đội của hắn dựa vào không phải là cung tiễn thủ. Nếu như tập trung quá nhiều tài nguyên ở trên người những cung tiễn thủ này, phương hướng phát triển này lại sai. Chiến xa người khổng lồ có thể chuẩn bị mấy chiếc. Mua quá nhiều cung tiễn thủ chưa chắc là chuyện gì tốt. Đường Hà câm miệng, Mộ Ngân Mâu lại nói, ta mua bản vẽ phù tiễn của ngươi thì như thế nào? Tô Kính vừa cười, nói, loại bản vẽ này, nàng cần gì phải mua? Người trong nhà nàng nghiên cứu một chút là có thể làm ra phù tiễn càng thích hợp với nàng hơn so với cái này của ta. Vấn đề là nguyên liệu mới là mấu chốt, ta sớm đã thu mua rất nhiều xương cốt động vật biển, số lượng khổng lồ. Lúc đó ta đã phải bỏ ra hơn 8 phần 10 tài lực. Mộ Ngân Mâu nhất thời hết chỗ nói rồi, xương cốt của động vật biển, nếu như may mắn, trên toàn bộ hải đảo cũng có thể bày khắp. Nhưng hải đảo như vậy đặc biệt ít, gần như đều bị khai phá sạch sẽ. Chu gia phát hiện ra hòn đảo mới ôm số lượng xương cốt của động vật biển khổng lồ, không nghĩ tới bị Tô Kính lũng đoạn. Nàng cũng không biết trước đây Tô Kính mua không nhiều lắm. Chỉ là thời kỳ sau đó không ngừng tập trung, Những xương cốt của động vật biển này là nguyên liệu thượng cấp để tạo ra phù tiễn sử dụng một lần. Trong đó chất liệu hơi tốt cũng chưa chắc là áp dụng một lần. Lúc này chiến sĩ chiêu mộ từ tiên cảnh tới đột nhiên tăng nhanh. Binh sĩ của Sơ Xuân Quốc mắt thấy sắp lên đầu thành. Kết quả những chiến sĩ tiên cảnh đó bởi vì quen thuộc phối hợp liên hệ với thực vật của yêu tộc đạp dây leo, bay qua đỉnh đầu của những binh sĩ từ Sơ Xuân Quốc tới. Cũng may binh sĩ của Sơ Xuân Quốc không hiểu nhầm bọn họ. Vị trí này không phải là địa phương tốt có khả năng cướp giật công lao. Áo giáp trên người những chiến sĩ tiên cảnh này đã thay đổi. Chỉ là vẫn cố chấp để cho Tô Kính tăng thêm một ít hoa văn không có chút ý nghĩa nào. Những hoa văn không chỉ có chỗ sử dụng còn có thể mang tới sự thuận tiện cho kẻ địch. Đó chính là tất cả hoa văn này đều được tạo thành từ linh kiện kim loại có cấu tạo không ổn định. Trừ khi đây là đạo văn, nhưng Tô Kính không có khả năng ở trên khôi giáp chiến sĩ bình thường chế luyện đạo văn gì đó. Việc hắn làm hiện tại đã đặc biệt xa xỉ, mỗi binh sĩ 3 lá bùa, một bộ áo giáp trang bị của luyện khí sĩ. Đạo văn loại vật này lại không phải có thể tùy tiện chế luyện ra được. Ít nhất là luyện khí sĩ trên kim đan tứ trọng thời gian chế luyện đạo khí, ngẫu nhiên sẽ ngưng kết ra đạo văn. Cách chương.